Tiếp liền theo, tất cả cùng đọc bài sám hối. Bài kệ sám hối. Kính thưa cha mẹ tường tri, nghĩ suy con sợ lỗi nghì ân trên. Từ con hình thể có nên, mẹ cha bảo dưỡng kề bên không rời. Nặng nề cực nhọc lắm ôi, chăm nom con trẻ kể thôi sao cùng. Con xin đảnh lễ cúc cung, nghiêng mình phủ phục mong dung tội rầy. Khi con la khóc đầy tai, từ bi mẹ hát thương thay não nùng. Tân dịch đại tiểu tiện cùng, các vật quế trước ung dung lau chùi. Rửa giặt cha mẹ vẫn vui, chẳng hề nhòm gớm những mùi thúi tha. Từ bi thay lòng mẹ cha, ơn tày trời đất khó mà đáp xong. Cầu cho cha mẹ thảy đồng, đắc thành Phật quả thoát dòng tài ba. Đọc xong tất cả đều cúi đầu bộp sát để nghe cha mẹ nói lời quan hỷ tha tội và ba phước lành bằng cách rời đầu, vuốt tóc từng đứa một. Thường thì cha hoặc mẹ chỉ nói vắn tắt đại khái: các con của bà má, hôm nay bà má hết sức vui mừng và vô cùng mãn nguyện. Bà má sẵn sàng tha thứ tất cả lỗi lầm cho chúng con. Nào, các con hãy vào đây từng đứa một để bà má rời đầu và ban phước cho. Được cha mẹ tha tội và ban phước, tất cả tuần tự vào quỳ, cúi đầu thật gần cha mẹ để cha mẹ rời đầu vuốt tóc và ban phước cho. Đây cũng là cơ hội hiếm có để chúng ta được sống trở lại những ngày ấu thơ, những ngày mà cha mẹ thường rời đầu vuốt tóc chúng ta. Những ngày ấy, kể từ khi chúng ta khôn lớn thì không còn nữa. Những cử chỉ thương yêu chiều mến ấy tại chúng ta chối bỏ, chứ cha mẹ thì lúc nào cũng sẵn sàng. Giờ đây, chúng ta đã trở thành những đứa con bé bỏng đối với cha mẹ. Chúng ta tuyệt đối không nên để cho tuổi tác, địa vị trong xã hội của mình làm ngăn cách mối tình thiêng liêng vĩ đại của cha mẹ đối với chúng ta. Mỗi mối tình cao vời vợi như đỉnh tuyết sơn, trong suốt như ngọc pha lê và đẹp vùi vùi như ánh trăng ngà trên bãi biển. Đánh mất mối tình này là một thiệt thòi lớn, thiệt thòi suốt đời. Để mừng đại phước đại hạnh trong kiếp phù sinh ngắn ngủi, để đánh dấu một tiến trình hiếu hạnh, để kỷ niệm một công trình giác ngộ, cây có cội, nước có nguồn, và để cho hình ảnh tuyệt vời được cô động lâu dài, các cậu con trai cùng nhau mỗi người tay bưng một mâm lễ vật kính dâng cho mẹ, trong khi các cậu con gái cũng làm như vậy nhưng kính dâng cha. Sau khi giúp cha mẹ mặc áo mới, các con quỳ lại cha mẹ một lần nữa, lạy đúng ba lạy: một lạy kính cầu cha mẹ hưởng thọ bách niên, một lạy kính mừng cha mẹ hoàn toàn an trú nơi chánh pháp, một lạy mừng cho chúng con mãi mãi được hấp thụ đức lành và tắm gội nước từ bi của cha mẹ. Thực hiện xong nghi thức này, cầu thỉnh chư đại đức tăng tụng kinh cầu an và cầu thọ cho cha mẹ. Bạch quá chủ đại đức tăng, cầu xin chư đại đức quan hỷ tụng kinh cầu an cầu thọ cho cha mẹ chúng con được ân công đức. Lần thứ nhì, lần thứ ba, chư tăng cứ hành khóa lễ cầu an cầu thọ bằng cách ngồi thành vòng tròn bao quanh ông bà và bắt đầu tụng kinh rải nước. Ly nước tượng trưng cam lộ thủy sẽ được chuyển từ tay vị này sang tay vị khác cho đến khi khóa lễ hoàn mãn. Sở dĩ chư tăng phải bao quanh người được cầu thọ là căn cứ vào tấm gương xưa. Câu chuyện như vậy: thuở Phật còn tại thế, có hai người bạn rất quý mến nhau, đối xử với nhau nghe Đức Phật thuyết pháp. Nhờ duyên lành tiền kiếp thúc đẩy nên phát tâm xin Phật xuất gia. Sau khi được xuất gia, vị tân thọ tỳ kheo này tích cực trong khu hành đạo, đắc được lục thông A-la-hán. Nhớ tình bạn cũ, thỉnh thoảng ngài cũng ghé thăm và nhắc nhở bạn tu hành. Do đó, người bạn kia cũng trở thành một Phật tử tại gia rất ngoan đạo. Một thời gian sau, người bạn lập gia đình. Ngài đại đức thì bận công tác hành quả tha phương nên không thường đến thăm viếng người bạn tại gia nữa. Sau một thời gian khá lâu, bỗng một hôm ngài lại ghé thăm. Vợ chồng ẵm con cùng ra lễ. Khi vợ chồng đảnh lễ thì ngài chúc phúc sống lâu, sắc đẹp, an vui và sức mạnh. Nhưng đến khi cha mẹ chạy đứa nhỏ lại thì ngài không chúc phúc. Cha mẹ đứa nhỏ yêu cầu đại đức chúc lành nhưng ngài khiêm nhường từ chối. Thấy lạ, vợ chồng kính cẩn hỏi nguyên nhân. Đại đức cho biết đứa nhỏ chỉ sống được 7 ngày nữa thôi. Vợ chồng nghe như trời đất sụp đổ, quỳ lại van cầu đại đức nhủ lòng thương xót cứu giùm con mình. Thế là trong suốt 7 ngày, vợ chồng đều tổ chức trai tăng cầu thọ cho con. Đến ngày thứ 7, theo lời dạy của Đại Đức, vợ chồng cung thỉnh chư Thánh Tăng và Đức Phật chủ tọa. Đứa nhỏ được đặt ở giữa trước Đức Thế Tôn, và chư Thánh Tăng ngồi xung quanh. Vì có sự hiện diện tôn kính của Đức Phật, nên Tứ Đại Thiên Dương, các vị Long Dương và Xoa Dương, Càn Thác Bà Dương, Thiên Dương Đế Thích và các vị Thiên Dương của các tầng trời đều quy tụ quanh đàn tràng để chiêm ngưỡng, cúng dường và nghe kinh. Đúng vào lúc ấy, một con dạ xoa có quan trái như đứa bé, vì nghiệp lực thúc đẩy, nó tìm đến để ăn thịt đứa nhỏ. Nhưng vì quá sợ quái thần Đức Phật và chư vị Thánh Tăng La Hán, Đức Thiên Dương Đế Thích, Tứ Đại Thiên Dương, các vị Thiên Dương của các tầng trời nên đứng tận ngoài xa suốt ngày hôm ấy. Đến ngày thứ 8 thì thời hạn nghiệp quả quan trái đã hết. Đồng thời con dạ xoa này lại tới phiên phải đi dội nước từ ao A Nô Đạt phục dịch đức vua Vesavana, là vị vua chúa tể của các loài dạ xoa. Do đó đứa bé được thoát nạn. Chính nhờ phước mà được tăng thọ nên đứa nhỏ mang tên bé Tăng Thọ. Sau phần cầu an cầu thọ, tất cả Phật tử cùng đọc bài hồi hướng chư thiên để bổ túc và tạo niềm tin vững chắc nơi Phật tử vốn sẵn có đạo tâm hiếu hành, thực sự tin tưởng việc mình làm là phù hợp với trí tuệ sau khi đã đắn đo cân nhắc và lựa chọn cho dứt khoát. Sau đây là phần đúc kết những tiêu điểm liên quan đến việc tăng thọ. Giữ tâm hoan hỷ, vui mừng vừa phải, ẩm thực điều độ, đi đứng hợp thời, thực hành phạm hạnh, thường xuyên lễ bái cúng dường tam bảo, tôn trọng các bậc trưởng thượng, giữ lòng chung thủy trong đạo vợ chồng, chuyên tu pháp môn niệm Phật. Thực hành đúng là kết quả ngay trong hiện tại. Gia quấn ca và ca dao bình dân. Sau đây là những câu ca dao được Bùi Hiếu Đạo xuất phát từ tâm lý thuần hậu, hồn nhiên của từng lớp dân tộc, nhất là giữa lao động bình dân, sống gần gũi với quê hương đồng nội. Góp nhạc những lời hay ý đẹp, kết thành tràn hoa sắc hương, trang điểm cho hồn nước thêm linh, cho tình dân thêm đẹp, chắc cũng là một công tác văn hóa đáng được khuyến khích. Tư cách truyền tụng những câu ca dao mang tính chất hiếu đạo ấy đồng nghĩa với công tác đề cao lòng yêu nước và khai thông dòng suối nhân tính. Vì nguyên tắc căn bản trong vấn đề giáo dục thiếu nhi là dạy con từ thuở còn thơ. Phương pháp dục nhi đã được các nhà xã hội học điều nghiên và thực nghiệm bằng nhiều công thức, kết quả tương đối khả quan. Tuy nhiên, trong nhiều công thức ấy, công tác truyền tụng những câu ca dao thuần túy luân thường đạo lý có hiệu năng tác động mạnh nhất. Mẹ già như chuối chín cây, gió đưa mẹ rùng con rầy mồ côi. Mỗi đêm mỗi thắp đèn trời, cầu cho cha mẹ sống đời với con. Còn cha gót đỏ như son, mai sau cha mất gót con lắm bụng. Mẹ già như chuối ba hương, như xôi nếp một, như đường mía lau. Lên non mới biết non cao, nuôi con mới biết công lao mẫu tử. Lên chùa thấy Phật muốn tu, về nhà thấy mẹ công phu sao đành. Mẹ già ở túp lều tranh, sớm thăm tối giếng mới đành già con. Còn cha còn mẹ thì hơn, mất cha mất mẹ như đờn đứt dây. Em ơi, anh bảo em này, công cha nghĩa mẹ cao dày chớ quên. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Mẹ ơi, mẹ có biết không, con thương mẹ lắm gian truân nhọc nhằn. Vì con bao quãng tấm thân, trèo non lội suối gió sương giải dầu. Mẹ cha ơn nặng nghĩa sâu, con nguyện báo đáp trước sau trọn đời. Tôm càng lột vỏ bỏ đuôi, giả gạo cho trắng mà nuôi mẹ già. Đêm nằm niệm Phật Thích Ca, cầu cha mẹ được kết hoa liên đài. Về cảnh Phật thấy hoa thai, trầm luôn chấm dứt đảo lai niết bàn. Cha mẹ già thật là khó kiếm, đạo vợ chồng chẳng hiếm chi nơi. Chiều chiều lại nhớ chiều chiều, nhớ cha nhớ mẹ chín chiều ruột đau. Chiều chiều ra đứng bờ ao, ngó về quê mẹ ruột đau như vậy. Mưa trời ngập chảy ra sông, nhớ ơn dưỡng dục ra công đáp đền. Gió đưa cành trúc La Đà, mẹ cha còn sống Phật Đà hiện thân. Gió thúc cội thung nhìn tùng khua rút rắc, nhớ cha mẹ già ruột thắt gan teo. Dây bầu dây mướp cùng leo, sớm hôm nuôi mẹ giàu nghèo xá chi. Nhớ ơn chính chữ cù lao, ba năm nhũ hồ biết bao nhiêu tình. Mẹ nuôi con bằng non bằng bể, con nuôi mẹ con kể từng ngày. Mẹ nuôi con biển hồ lai láng, con nuôi mẹ tính tháng tính ngày. Gió mùa thu mẹ ru con ngủ, năm canh chày thức đủ vừa năm. Nước chảy ra thương cha nhớ mẹ, nước chảy vào thương mẹ nhớ cha. Nghĩa cha sinh cùng trong mẹ dưỡng, thì đêm ngày tư tưởng chớ khuây. Hai công đức ấy nặng thay, xem bằng bể rộng xem tày trời cao. Kể từ lúc hãy còn thai dừng, đến những khi nuôi nấng dữ dàng, nặng nề chín tháng cưu mang, công sinh bằng vượt biển sang nước người. Có con mới rõ sự tình, xưa kia thầy mẹ thương mình thế nào. Phần phụ giải. Trong những trường hợp mà Phật tử muốn tổ chức trai tăng cúng dường cầu phước cho các bậc thân nhân hoặc thân nhân liên quan đến ngày sinh, mừng thọ lục tuần, thất tuần, bát tuần, hoặc các con phải đi mưu tầm sinh kế phương xa, hoặc được bổ nhiệm đi công tác ngoại quốc, hoặc cha mẹ sắp nhậm chức xa, hoặc cha mẹ mới hồi phục sau cơn đau nặng, hoặc các con sắp xuất gia đầu Phật, vân vân. Trong những trường hợp ấy, tưởng chúng ta nên tổ chức lễ cầu thọ cho cha mẹ. Và lẽ dĩ nhiên, nghi thức đã được hướng dẫn ở phần trước sẽ giúp quý vị mãn nguyện. Trường hợp Phật tử muốn cúng dường trai tăng để hồi hướng phước đến các bậc ân hoặc thân nhân quá giảng, thì nghi thức trong mùa Du Lan sẽ vô cùng đắc dụng. Những cuộc lễ mà Phật tử có thể áp dụng nghi thức trên là cúng thất tuần, tiểu tường, đại tường, kỵ dỗ, cầu siêu, cúng trai tăng trong ngày Bát Quan, trong mùa Chư Tăng an cư kiết hạ, trong mùa Tăng Y, trong các ngày rằm lớn, vân vân. Tóm lại, nghi thức cúng trai tăng trong mùa Du Lan có thể áp dụng thích nghi cho các lễ cầu siêu, trai tăng thường hoặc trai tăng công cộng. Sau cùng là bài kệ khuyến tu. Việc trần thế khuyên ai phải gẫm, danh mà chi, lời lắm mà chi. Bả công danh bọt nước gì, mùi phú quý như dần mây tan hiệp. Sang cho mấy cũng rồi một kiếp, giàu đến đâu cũng hưởng một đời. Cái sanh tử đeo đuổi kiếp người, thân tứ đại lấy đâu làm chắc. Kìa sanh tử thấy liền trước mắt, đám cô phần đa thị thiếu niên nhân. Cái thân này là cái giả thân, này còn đó, ngày mai chưa chắc được. Phần nổi bình, nổi già, thuốc phượt, sống trên đời sống được bao lâu? Mới mái xanh kế đã bạc đầu, rồi lại đến hoàng khâu một nắm. Thương ôi, tam thốn khí tài thiên ban dụng, nhất đáng vô thường vạn sự hư. Muôn việc đều đương mấy tất hơi, hơi vừa dứt, việc đời thôi cũng dứt. Nào của cải, vợ con, tài vật, nhắm mắt rồi lại nắm tay không. Nghĩa tàu khang có kẻ chẳng bền lòng, đành cải thiết đã mong chồng khác. Bỏ con dài mặc đời hành phạt, các cuộc đời gẫm càng thật buồn tanh. Hết mê danh, mê lợi, mê tinh, toan mượn thú và lam phong cảnh. Gẫm cuộc thế thôi đừng lo tranh cành, thêm gây tình vợ vợ con. Thà sớm trưa thanh thú nước non, chiều lại niệm A-la-hán Phật. Mong giải thoát lánh xa đường vật chất, sợ luân hồi tua yểm sự hành vi. Ở thế gian nhiều việc thị phi, vào cửa Phật từ bi hỷ xả. Qua biển khổ mượn thuyền Bát Nhã, rửa bụi trần mượn nước Amata. Nguyện sao thoát khỏi ta bà, về tịnh độ vui miền Cực Lạc.
Chánh đạo là con đường vô thường, rước khổ đau trừ diệt hết trong gai. Tinh tấn lên mà theo gót Như Lai, bậc tỉnh thức chỉ con đường giác ngộ. Lý vô thường các hành đều là khổ, quan chiếu xong biết nhàm chán lợi danh. Nỗ lực lên cùng quyết chí tu hành, lìa thống khổ các pháp đều vô ngã. Cùng thanh tịnh đạo thánh nhân bừng nở đó hoa sinh, thoát dục tình nơi câu ế vô minh, là chánh đạo niết bàn vui dài. Hãy buông bỏ những buộc ràng tham ái của tình thân, cùng tham dục thế gian. Không lo chi khi từ thân trước ngó, tự độ mình tu chánh hạnh hình an.
Bất định pháp. Để cống hiến món ăn tinh thần bổ dưỡng đến chư Phật tử, chúng tôi sẽ đề cập đến đề tài bất định pháp. Trên thế giới này có năm điều bất định mà người đời không tiên liệu được, đó là mạng sống, bình hoàng, thời giờ, địa điểm và nơi sanh. Thứ nhất, mạng sống là sự tiến trình liên tục của tâm thức, tuổi thọ và chất ấm, cũng có nghĩa là sự hiện hữu tất nhiên của năm uẩn sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Nhịp tim lên xuống, hơi thở ra vào là biểu hiện của mạng sống. Trong tất cả những yếu tố vừa kể, con người không thể thiếu một yếu tố nào. Mạng sống tự bản chất vô cùng hệ trọng, do đó sự bảo toàn mạng sống càng trở nên khó khăn phức tạp. Từ thiên thu, mạng sống cũng chỉ là danh từ ám chỉ cho một thực tế ngũ uẩn tương hợp sinh động. Nó có từ thổi nào không ai biết. Người học Phật chỉ có thể biết được cái nhân, cái duyên cấu tạo mạng sống, chứ không biết được cái khởi thủy và cái chung cuộc của nó. Đứng về mặt tiến trình của một kiếp sống giai đoạn thì chúng ta biết được như sau: khởi nguyên cho một mạng sống vốn nhỏ nhít vô cùng, dĩ như lấy 1/16 của sợi lông thú nhúng dầu rồi rải bỏ 7 lần, chút ít nào còn dính lại trên đầu lông thú, đó là nguyên khởi của mạng sống. Trong suốt thời gian ấy, giọt dầu vẫn nhỏ nhít và trong vắt. Kalala. Tuần thứ hai, cái phôi biến hình đỏ vật như mỡ pha lẫn máu. Amudam. Tuần thứ ba, chất lỏng biến thành đông đặc như miếng thịt thừa. BC. Tuần thứ tư, chất đặc biến thành hình thể cái trứng gà. Gahana. Tuần thứ năm, hình thể trứng gà biến thành 5 nhánh là đầu, mình và tay chân. Pankasakha. Từ đây thai nhi được tường hình rõ rệt. Nhìn qua tiến trình của mạng sống, chúng ta thấy rõ tình trạng bấp bênh vô định của nó. Không một ai có thẩm quyền định đoạt mạng sống của chính mình. Tất cả đều tùy thuộc nhân duyên. Nhân duyên hợp thì tất cả có, nhân duyên tan thì tất cả không. Có, không, không. Có là nhân, là duyên cho nhau trong ý nghĩ một cuộc đáp đổi liên hồi của dòng sống. Hãy theo dõi diễn biến của thai nhi trong bào thai để giải đáp một bài toán đời. Sau 3 tháng thành thai cứng cáp, thai nhi còn phải tiếp tục chịu đựng những biến trạng khổ não vô vàn xảy đến bởi những nghịch cảnh chướng duyên. Một sự kiện nhỏ mọn như người mẹ uống ăn quá nóng khiến thai nhi hoảng hốt giật mình, hoặc quá lạnh thì rét run kinh hãi, ngồi chồm hổm, hai tay đỡ cầm, mặt dây lưng mẹ, đầu đội vật thực mới, quanh mình tối tăm mờ mịt, chất nhơ quế dễ khắp châu thân và chỉ sống nhờ cái nhau, phương tiện tiếp tế vật thực duy nhất của mẹ đưa vào. Tượng trưng thôi cũng đủ ghê tởm chán chường. Thế mà mạng sống có bảo đảm được đâu? Nghĩa là suốt thời gian ở trong bụng mẹ, cái thai nhiều lúc vẫn bị hư. Thời gian 5 tuần lễ đầu là giai đoạn toàn thiện, cái thai rất khó bị sảy. Nhưng nếu sự kiện ngoại lệ ấy xảy ra thì tuyệt đối không phải do ác quả mà chính do hết phước. Theo thông lệ, hầu hết tất cả chúng sanh, những hạng phước bổng tội dày đều bị quên mình trong 3 thời kỳ: nhân thai, trụ thai và xuất thai. Riêng các bậc đại căn đại phước thì được hưởng trường hợp ngoại lệ. Các ngài luôn luôn biết mình trong 3 thời kỳ vừa kể. Ở trong bào thai, các ngài vẫn tự tại, ngồi xếp bằng, dây mặt về phía trước, tựa mình phía sau. Khi hạ sinh, các ngài duỗi chân bước ra, an nhiên như vị pháp sư thông thả rời pháp tòa, thân hình óng ánh như vàng rồng. Còn phàm nhân khi hạ sanh bị ngọn gió nghiệp như bão tạt vào thai, khiến hài nhi bị đảo ngược một vòng, chẳng khác tử tội bị vọng đầu quăng xuống hố thẳm. Hài nhi và tử tội giống nhau ở chỗ trời đất quay cuồng, tối tăm bất tỉnh, hồn như lìa xác, dở dới mông lung. Đó là chưa kể trường hợp sanh khó, cả mẹ lẫn con phải chịu khổ trăm bề, có khi con chết, có khi mẹ con đều chết. Lược kể bấy nhiêu đó cũng đủ cho chúng ta thấy rằng mạng sống con người thật là bất định, sống đến đâu hay đến đó. Không một biện pháp, một tha lực hoặc một phép lạ nào có thể bảo đảm toàn được mạng sống. Do đó, mạng sống là một điều bất định. Sự bất bình thường, sự xáo trộn hoặc sự phản ứng của cơ thể, ngũ tạng đối nghịch với duyên nội ngoại tại như quá nóng, quá lạnh, quá no, quá đói, vân vân, hoặc cho tiền nghiệp khiến nghiệp chướng quả báo trả dây, nên suốt đời bệnh hoạn không hưởng được giây phút nhàn lạc, hoặc vì không giữ gìn vệ sinh ăn uống vô độ. Tóm lại, hãy có thân là có bệnh. Thân là nhân, bệnh là quả. Thân này là cái ổ bệnh, thực tế nó chỉ là cái bị da chứ đựng bên trong một mớ thịt xương và mũ máu. Khi mạnh khỏe thì người đời thường có cảm tưởng như mình là núi tu di, nhưng lúc bệnh hoạn thì hoang mang khiếp sợ. Có kẻ ngoài việc chạy thầy lo thuốc còn tính chuyện dị đoan, nào là ông lên bà xuống khấn vái thần linh, nào là đeo bùa đeo niệm ếm quỷ trừ tà, vân vân. Đôi khi sát sanh hại vật, miễn sao bệnh được giảm thuyên, mặc ai sống chết. Họ nào biết bệnh tật là cái ách chung, giàu nghèo sang hèn vua dân đều là nạn nhân của bệnh tật. Bệnh hoạn là một công lệ, thì dù chúng ta có lên trời xuống biển giàu non cũng không tìm được một cứ điểm an toàn. Do đó người không hiểu đạo khi bệnh đến thì hoảng hốt khổ sầu. Họ lầm tưởng bệnh hoạn như một vấn đề bất khả hữu. Họ chỉ biết làm sao cho hết bệnh, bất chấp tội lỗi và hậu quả. Sát sanh, uống máu, hút ác phiện, tiêm ma túy đều được xem như những phương tiện tối cần. Đôi khi móc mắt, môi tiêm thuốc vật, hoặc lấy bào thai người để làm phương trị liệu. Người hiểu đạo thì ngược lại, họ ý thức bệnh hoạn là một thực thể. Bình tĩnh chạy thầy lo thuốc, họ không khóc than, yên lặng và cam chịu. Họ niệm Phật nhiều hơn và nghĩ rằng lúc bệnh giỏi thì quá bận rộn, ít được niệm Phật. Giờ đây nhân lúc bệnh hoạn tương đối rảnh rang, họ niệm Phật càng nhiều, vì họ cảm nhận càng bệnh nhiều càng dễ chết. Nếu không nhất tâm chuyên niệm thì tâm hồn sẽ bị loạn động, thất niệm, sau khi chết ắt bị sa đọa. Do đó người hiểu đạo lúc nào cũng bình thản tư duy. Họ xem bệnh hoạn như chủ và nợ, và họ là con nợ. Để duy trì sự quân bình tâm hồn trong lúc lâm bệnh, không thể bị thất niệm, Đức Phật dạy hàng Phật tử tứ chúng, nhất là bậc xuất gia, nên tưởng niệm năm đề mục minh sát: 1. Quán quân trược. 2. Quán vật thực bất tịnh. 3. Quán thế gian bất lạc. 4. Quán các hành vô thường. 5. Quán sự chết. Hiện tượng mất bình tĩnh, bấn loạn, kinh sợ, khổ sở đều do sự thất niệm mà ra. Nguyên nhân của loạn tưởng là mong cầu, chẳng hạn như cầu mong cho mau bình phục, cầu mong cho được sum họp, cầu mong được trường thọ, vân vân. Khi sự mong cầu bội tăng thì lưu luyến càng nhiều, lưu luyến nhiều thì suy tư nhiều, suy tư nhiều thì thương tiếc nhiều, thương tiếc nhiều thì sẽ bị thất niệm. Cái lại, bệnh nhân lắng lòng tưởng niệm một trong năm đề mục minh sát nêu trên thì không mong cầu, không mong cầu thì không lưu luyến, không lưu luyến thì không suy tư, không suy tư thì không thương tiếc, không thương tiếc thì không thất niệm. Tuy nhiên, sự chánh niệm cũng phải phù hợp với sở thích thì kết quả mới tích cực. Do đó, bệnh nhân nên tưởng niệm thử một đề mục và theo dõi tâm trạng mình xem. Nếu thấy còn dao động, khổ sở thì niệm thử đề mục khác. Đến khi không còn cảm thấy xao xuyến, khổ sở thì chuyên niệm liên tục đề mục ấy. Để có được kết quả tích cực nên lựa chọn như vậy. Thông thường phàm nhân rất sợ chết nên ít ai niệm tưởng đề mục này. Họ cũng không thích tưởng niệm sự bất lạc của thế gian, sự bất tịnh của vật thực, cũng như sự quế trược của xác thân. Cho nên đề mục phổ thông thích hợp với đa số vẫn là đề mục thông thường. Chẳng hạn như suy niệm về cuộc đời bằng cách hình dung thật nhanh từ ấu thời cho đến giờ phút hoàn hoại trước thần chết, để nhận chân cái định lý vô thường, cái bất lực của con người và cái phù du của cuộc sống. Trắng trăng đến thuở bạc đầu, tử sanh kinh cụ làm nao mấy lần, hoặc bệnh trần đòi đoạn tâm can, lửa cơ đốt ruột da hàng cắt da. Bệnh nhân tưởng niệm thường xuyên năm đề mục này, nếu liễu không ngộ trong hiện tại cũng sẽ đắc quả a na hàm trong tương lai. Đây là hai quả phước khả cầu của hành giả. Thật ra cái đau nhiều đau ít hoặc quên đau là do năng lực định tâm. Định tâm ít thì đau nhức ít, định tâm hoàn toàn thì quên đau nhức. Trường hợp ông Cấp Cô Độc khi lâm trọng bệnh được ngài Đại Đức Xá Lợi Phất nhắc nhở về pháp môn thiền định nên phát sanh định tâm. Do năng lực định tâm khiến bệnh tình thuyên giảm rất nhiều. Câu chuyện điển hình vừa kể quả thật có thành tựu đối với hạng phàm nhân, vì công trình luyện tâm bất loạn là thiên nan vạn nan. về mặt tuyệt đối là vậy, nhưng sự kết quả về mặt tương đối như bớt khổ, bớt đau, bớt loạn cũng đáng khích lệ. Sự hoan hỷ kham nhẫn là bí quyết giúp bệnh nhân bớt đau và tỉnh táo. Những người mù vẫn có thể tươi cười với cuộc sống tối tăm khi thân phận bất hạnh đã bị nghiệp chướng an bài. Bình hoạn là một công lệ. Nếu có hiện tượng sai biệt là do tiền kiếp nhiễu hại chúng sanh ít, nên kiếp này đau nhẹ hoặc ít đau. Còn nếu kiếp trước nhiễu hại chúng sanh nhiều, thì kiếp này phải bị bệnh nặng hoặc nhiều bệnh. Các thực chứng của đạo Phật bắt đầu từ sự thực nghiệm. Như người biết lội thì không sợ nước, biết lội là thực nghiệm, không sợ nước là thực chứng. Quán tưởng vô thường qua những biến trạng già nua, bệnh hoạn hoặc chết chóc thường xuyên là thực nghiệm. Còn sự bình tĩnh, ít đau đớn, sắc diện tươi vui trong lúc lâm bệnh hoặc lâm chung là thực chứng. Có những người trường hợp ngoại lệ là do tiền kiếp vừa bố thí thuốc, vừa chăm sóc bệnh nhân, vừa ít nhiễu hại chúng sanh, đồng thời phát nguyện được thiểu bệnh, thiểu tật, thì kiếp này cũng được toại nguyện. Như Đại Đức Bà Kula Thera, một bậc A-la-hán thuở Phật thời, hưởng thọ gấp đôi Đức Phật, nghĩa là sống đến 160 tuổi mà vẫn không hề bị bất cứ bệnh tật gì cho đến ngày tịch diệt. Sở dĩ có trường hợp ngoại lệ như vậy là do tiền kiếp đại đức rất trong sạch, cúng dường tứ sự đến chư tỳ kheo tăng, nhất là thuốc men rất mực chu đáo, cộng thêm sự thành tâm phát nguyện như đã nói nên được hưởng trường hợp ngoại lệ ấy. Đức Phật cũng dạy thêm năm pháp giúp bệnh nhân mau bình phục. Năm pháp ấy là: 1. Biết tùy hỷ; 2. Biết thích nghi; 3. Dễ phục dược; 4. Nói thật bệnh trạng; 5. Kham nhẫn tối đa dù biết mình sắp chết. Biết tùy hỷ nghĩa là luôn luôn tự cảnh giác, niệm tưởng như thế nào, áp dụng quay nghi ra sao để có thể nhẹ nhàng rồi cố gắng thực hiện theo sự cảnh giác ấy. Biết thích nghi nghĩa là biết thay đổi quay nghi đúng lúc, biết chọn dùng những vật thực thích hợp, biết niệm tưởng những đề mục tinh chuyên một cách liên tục. Dễ phục dược nghĩa là phải tự bắt buộc mình dùng thuốc một cách dễ dàng, dù đắng, cay, khó uống, và dùng đúng phương pháp dù phải trải nhiều lần, nhiều lượt trong một ngày. Nói thật bệnh trạng nghĩa là tự mình tìm hiểu biến tướng bệnh trạng và phản ánh trung thực với người nuôi bệnh rằng được thuyên giảm hay trầm kha hay đã biến tướng dị trạng. Kham nhẫn tối đa nghĩa là phải can đảm yên lặng, dù bệnh trạng có biến tướng cách nào cũng không rên xiết bi thương, không kêu la giãy nảy, để giúp người nuôi bệnh tỉnh táo và vui vẻ làm phần sự. Bằng không thì chỉ làm rối ren phiền phức, khổ sở cho tự thân và tha nhân. Về trách nhiệm người nuôi bệnh, Đức Phật dạy cũng phải hội đủ năm điều kiện: biết phục dược, biết những gì thích hợp hoặc không thích hợp, vì lòng từ không vì lợi lộc, không gớm không chê, biết an ủi. Trên đây chúng ta phải thành thật nhận rằng Đức Phật ngoài sứ mạng một bậc đại đạo sư, Ngài còn là một đại bằng hữu chí kính chí tình, một thứ tình tuyệt vời mà chúng ta nghe qua sẽ không khỏi bùi ngùi xúc động, như câu chuyện sau đây. Tại xứ Savatthi có một tỳ kheo tên Tissa bị bệnh ung thư da và ung thư xương vô cùng trầm trọng, khắp mình lở lói nhầy nhụa, y phục dính đầy mũ máu, hôi hám vô cùng. Các đệ tử chịu không nổi, bỏ đại đức nằm một mình chờ chết vì các khớp xương đã mục. Do đó đại đức có tên là Buddhigatatissa, nghĩa là Tissa, mình lỡ. Thông lệ chư Phật đều dùng Phật nhãn phát hiện chúng sanh hữu duyên từ ngoài biên địa đến cửa hương thất vào buổi sáng, và từ cửa hương thất đến tận biên địa vào buổi chiều để Ngài khai thị. Chiều hôm ấy thấy rõ căn duyên thánh đạo của thầy Tissa, Đức Thế Tôn quang lâm đến nhà đích thân bắt nước. Đại đức A Nan Đà nhóm lửa, và với sự tiếp sức của một số chư vị tỳ kheo, Ngài khiến thầy Tissa ra ngoài tự tay rửa ráy khắp thân hình, nhờ các vị khác giặt danh và thay y. Trước cử chỉ ấy, thầy Tissa vô vàn cảm động hoan hỷ. Đức Thế Tôn để lời an ủi: thân này chẳng còn bao lâu đâu, khi tâm thức lìa bỏ rồi sẽ nằm bất động trên mặt đất như khúc cây vô bổ. Nghe dứt Phật ngôn, thầy Thích Xa đắc quả A-la-hán và nhập luôn Niết Bàn. Các vị tỳ kheo hỏi Đức Thế Tôn về cảnh giới thọ sanh của thầy Thích Xa. Đức Thế Tôn cho biết thầy Thích Xa đã nhập Niết Bàn. Các vị bạch hỏi tiếp: tại sao một vị đại phúc đại căn mà còn phải mang chứng bệnh hiểm nghèo như vậy? Đức Thế Tôn dạy là do tiền nghiệp. Các vị xin được nghe. Đức Thế Tôn lược kể. Thuở Đức Phật Ca Diếp Kassapa, thầy Thích Xa đầu thai làm người thợ săn, chuyên sống với nghề bán các loài chim. Vì tiêu thụ không hết, anh bẻ cánh, bẻ thân, nhổ lông đuôi để dành bán tiếp. Một hôm, trong khi tự mình quay chim ăn bữa, bỗng có một vị A-la-hán khất thực ngang nhà. Anh phát tâm trong sạch, cúng dường tất cả phần ăn cho đại đức và phát nguyện xin cho mình đắc được pháp tối thượng. Do tiền nghiệp đã gieo nên hiệu quả thầy Thích Xa phải gặp. Còn sự thành tựu tích cực của thầy Thích Xa là do lời an ủi của Đức Thế Tôn hợp lý, thuận tình và đúng lúc. Cho nên người nuôi bệnh phải biết cách phục dược để tránh sự lạm dụng dược lượng quá đáng hoặc nhiều thứ tạo nhập nguy hiểm. Phải biết những gì thích hợp với bệnh nhân để lo liệu cung ứng. Phải biết đặt nặng nhân tình hoặc đạo tình trên mọi vấn đề mà không nghĩ đến lợi lộc. Phải có lương tâm trách nhiệm, không gớm ghê những chứng bệnh nguy hiểm hôi tanh, không chán chê dù phục dịch lâu ngày mệt mỏi. Phải biết nói lời đạo đức để an ủi bệnh nhân, càng nhiều càng tốt. Đã biết bệnh là khổ thì đừng bao giờ nuôi ảo tưởng rằng bệnh này khổ ít, bệnh kia khổ nhiều. Đau chỗ này khó chịu, đau chỗ kia dễ chịu, rồi ước mong được chết với chứng bệnh này mà đừng chết vì chứng bệnh kia. Nuôi ảo tưởng như vậy là sai lầm, bởi bệnh nào cũng khiến con người chết, mà trước khi chết, bệnh nhân nào cũng đều kiệt lực và đau đớn như nhau. Có ông bà bá hộ hiếm hoi, chỉ sinh được một trai. Ông bà cưng như trứng mỏng. Một hôm có thầy tướng số qua đường, nhìn thấy công tử yểu tướng, bèn nói với ông bà biết. Cái tin đại bất tướng này khiến ông bà chớ giới như té từ trên cao. Cố nén xúc động, ông bà năn nỉ lại lục ông thầy xem lại giùm, coi có phương kế nào xem lại con mình. Ông thành thật cho biết ấy chẳng qua số trời đã định. Ông bà vừa khóc vừa năn nỉ trước cảnh vô cùng thương tâm ấy. Ông thầy tiết lộ cho biết công tử sẽ chết vì chứng ung lở do sừng bò gây ra. Vì quá thương con, ông bá hộ bán hết trâu bò, dù một con nghé cũng không chừa lại. Một hôm cậu công tử tung tăng chạy chơi, nhìn thấy đầu bò có cặp sừng bóng láng để ngoài cổng rào. Thái mái đụng phải sừng bò khiến tay bị trầy một chút. Chỉ có thế thôi mà chỗ trầy bị làm độc, không phương cứu chữa. Cuối cùng cậu ta chết đúng như lời tiên đoán của thầy tướng số. Trường hợp đại đức Mục Kiền Liên, vị đại đệ tử của Phật, nổi tiếng giỏi về thần thông thiên biến vạn hóa, thế mà cuối cùng mang thương tích đầy mình, tay chân một nơi, thân hình một ngã, do nhóm lục sư ngoại đạo mướn người hãm hại. Trường hợp trên đây là do tiền nghiệp an bài. Trường hợp Đức Phật, trước khi nhập diệt, Ngài bị chứng kiết lỵ, một chứng bệnh mà Ngài không có ý lựa chọn, để rồi càng kiệt sức. Cố lấy hơi tàn, Ngài cùng hàng môn đệ băng rừng vượt suối về xứ Kusinara của tiểu vương Man La và tịch diệt trong vườn thượng quyển của nhà vua. Trong giây phút sau cùng, Ngài vẫn xứng đáng là một vị đại đạo sư. Ngài dạy hàng môn đệ có điều chi cần hỏi, và Ngài giảng giải tận tường những giáo lý tối hậu mà đại ý là khuyên hàng môn đệ chớ nên đặt nặng vấn đề hình thức lễ nghi mà nên tích cực trì hành chánh pháp. Một vị Phật tổ suốt đời chỉ biết phục vụ tha nhân, thế mà cuối cùng cũng phải mắc dòng bệnh tử. Bình hoạn quả là một điều bất hạnh. Dù phàm hay thánh cũng phải đồng chung số phận, có khác gì? Xe vua nằm ngọc bích, thời gian cũng ngã màu, tấm thân tẩm hương phấn, mai mốt cũng ốm đau. Do đó bình hoạn là một điều bất định. 3. Thời giờ, tức thời gian sớm tối, đêm ngày, năm tháng, mỗi tích tắc đồng hồ, mỗi cái mọc lặn của mặt trời, mỗi vận hành vũ trụ, tất cả đều vô thường biến dịch. Thời gian vô thường, không gian vô thường, tâm lý vô thường, vũ trụ vạn hữu vô thường. Sự biến dịch và vận hành của thời gian, không gian đều liên quan đến sự hiện thành và tiêu tán của kiếp người, mà sự sống chỉ là bóng sương mờ giữa bình minh rạng rỡ. Có ai tắm được hai lần trong một dòng nước? Có ai kéo được mùa xuân khi thu về lá rụng? Mỗi một tích tắc, mỗi một nhịp tim đều báo hiệu một biến dịch của thời gian. Nó không phải trôi qua một cách vô tình như dòng nước bạc, mà nó mang theo cả cuộc đời hoa mộng, những nét diễm kiều, những ân tình chưa thỏa. Mọi người đều muốn dừng chân thưởng ngoạn, dù thời gian có dùng ý phũ phàng, nhưng đã có mấy ai mãn nguyện trên những bến bờ diễn xứ. Đối với người không hiểu đạo, thì thời gian là phương thuốc nhiệm màu để tẩm bổ hoặc bồi dưỡng. Nhưng đối với người hiểu đạo, thì thời gian là tiếng chuông báo động liên hồi để cảnh tỉnh mọi người sớm hồi quang phản chiếu. Trước những thảm cảnh bất bằng có thể xảy đến một cách tích tắc của thời gian vô định nào đó, mà không khéo sẽ mang hận nghìn đời. Đức Phật hỏi Hàng Môn Đệ: Này các tỳ kheo, các thầy quan niệm sự chết như thế nào? Một vị đáp: Bạch Đức Thế Tôn, chết là sự gián đoạn mạng sống của một kiếp người. Một vị khác đáp: Bạch Đức Thế Tôn, chết là sự gián đoạn của tuổi thọ, chất ấm và tâm thức. Một vị nữa đáp: Bạch Thế Tôn, chết là sự gián đoạn của một hơi thở. Một vị khác đáp: Bạch Thế Tôn, chết là sự gián đoạn của dòng tâm thức. Đức Phật tán thưởng câu trả lời này, và Ngài cho rằng vị ấy hiểu đạo. Thật là thời gian đe dọa thường trực kiếp người, chưa một ai làm chủ được thời gian. Có người mong ước được chết giờ Tỵ hoặc giờ Ngọ, mà theo sự tin tưởng thường tình cho là phù hợp với tuổi hoặc mạng của họ. Nhưng thực tế thì đã có bao nhiêu tội nguyện? Theo Phật giáo thì giờ nào cũng tốt, miễn là giờ đó người sắp chết nhớ niệm Phật. Một khi đã niệm Phật thì dù giờ mẹo giờ dần cũng đều là giờ đại kiếp. Có một anh chàng vì quá tuổi thân nên định bụng quyên sinh. Đêm ấy anh nằm mộng thấy thần linh mách bảo: Hứa phù hộ cho làm thầy, trị bệnh cho ai hãy thành tâm khấn Ngài. Vị thần dặn thêm: Trước khi trị bệnh cho ai hãy thành tâm khấn Ngài, nếu thấy Ngài thì trị đâu lành đó, bằng không thì chớ nên trị. Từ đó anh chàng nghèo hiển nhiên trở thành một danh y nức tiếng, nghề nghiệp đã đưa anh ta đến địa vị giàu sang. Trong khi gia đình đang sống trong hào quang hạnh phúc, thì một hôm anh chàng nằm mộng cũng thấy vị thần ấy trở lại báo cho biết: Đúng 7 hôm nữa sẽ đến rước anh đi. Giật mình tỉnh giấc, mồ hôi ướt đẫm thân mình, nghĩ đến vị thần tức muốn điên lên được. Vì rằng lúc mình còn nghèo muốn quyên sinh thì ông can không cho, lại còn phò hộ mình làm nên sự nghiệp. Để rồi nguồn vui chưa thỏa, men tình chưa dơi, thì ông lại đòi rước mình đi trong thời gian 7 ngày. Quá ức lòng và tức giận ông thần, anh chàng quyết trốn cho bằng được. Kế hoạch đã dạch, anh chàng sắm một chiếc thuyền thật to, vừa chắc chắn vừa tiện nghi, rồi đem hết gia đình xuống thuyền vượt biên, đinh ninh rằng ông thần đến cũng chẳng biết anh ta ở đâu mà tìm. Thuyền vượt biển bình yên vô sự. Nhưng rồi ngày thứ 7, ngày định mệnh đến, một trận cuồng phong ào ào nổi dậy, gió càng lúc càng rít mạnh, sóng càng lúc càng dâng cao, và cuối cùng thuyền bị chìm giữa biển. Thời giờ quả thật phũ phàng, và chính sự phũ phàng của vô tình mới đáng sợ. Có lúc ta chán đời, muốn chết cho rảnh nợ, nhưng chết không được. Để rồi trong khi mình đang yêu đời, thì thời gian ác nghiệp lại cướp mất đi của mình tất cả những ân tình đang đẹp. Đúng như lời Phật dạy: Các ngươi đừng quan phí thì giờ. Tôn ý ngày của chúng ta nên tiết kiệm tối đa, dù một tích tắc, một khắc, một sát na, vì sự chết có thể đến trong bất cứ một cái tích tắc nào đó. Hãy dùng giây phút ấy mà tiến tu chánh niệm. Ý nghiệp lúc nào cũng là nghiệp chánh, còn thân nghiệp khẩu nghiệp là nghiệp phụ. Một tà niệm là bất thiện nghiệp, cái ý niệm sau cùng vẫn đóng vai chủ độc, nhà Phật gọi là cận nghiệp. Hãy gột rửa tất cả tà niệm, dù chỉ thoáng hiện trong sát na, trong giây khắc. Chuyên trì chánh niệm dù chỉ phát hiện trong dòng tâm thức. Thời gian hủy diệt và tàn phá tất cả hiện hữu một cách âm thầm nhưng quyết liệt. Do đó thời gian là một bất định pháp. Thật là thời gian như ngựa ruổi, trần thế như mây mù, yêu mình mà tu tỉnh, sớm vượt cõi ngục tù. 4. Địa điểm. Tức một trú xứ, một cơ sở, một địa phương của mình và của người. Trong cuộc sống, thông thường chúng ta có một sinh quán và một hoặc nhiều trú quán, tùy nhu cầu và hoàn cảnh sinh kế. Cũng có người sinh quán và trú quán cùng một trú xứ, còn phần đông thì sinh quán và trú quán khác nhau. Sự thay ngôi đổi chủ, bãi bể nương dâu là một thực tế sống. Sự kiện ấy cho chúng ta một ý niệm chính xác về địa điểm bất định. Sanh nơi này, chết nơi kia, sống trên bờ, chết dưới nước, đôi khi chết ở núi rừng quan liêu, ở cao nguyên lộng gió, thậm chí trong không gian mây bạc cũng có móng vuốt của tử thần. Trên trái đất này không tìm được một cứ điểm an toàn thoát tay thần chết. Cõi người, cõi quỷ thần, cõi trời, cõi long dương, cõi phàm thiên, vân vân, tất cả đều nằm trong phạm vi quyền lực của thần chết. Có người quan niệm rằng được chết tại nơi chôn nhau cát rúng, hoặc gần mồ mả ông cha, hoặc gần chùa chiền tiện bề thân nhân thăm viếng, hoặc được nghe kinh kệ tối khuya cho linh hồn được phần ẩm cúng. Sự thật thì thân này chẳng còn bao lâu đâu. Khi tâm thức lìa bỏ rồi thì nằm bất động trên mặt đất như đống tro tàn vô bổ. Đã chết thì làm sao biết rằng ấm cúng hay lạnh lẽo, ở đất ông bà hay ở tha ma quan vắng. Sống cái nhà, chết cái mộ, quan niệm chung chung là như vậy. Nhưng nếu phong tục của một dân tộc khác không đồng quan niệm như mình thì sao? Chẳng hạn như ở Ấn Độ, người nghèo thì được bó xác bằng đệm, bằng vải hoặc bằng những mảnh tre, rồi đem quăng bỏ trong rừng cho quạ quạ, kênh kênh hoặc chó rừng, chó sói chia phần ăn thịt. Ở Miên, Lào, Thái, người chết thường được làm lễ quả táng rồi đem hài cốt về thờ trong tháp hoặc trong nhà. Phong tục tập quán cổ truyền đôi khi là khuôn vàng thước ngọc, nhưng đôi khi cũng là chướng ngại vật trong bánh xe tiến hóa của một xã hội duy tâm. Chính những quan niệm sai lầm về địa lý mà từ xưa đã có không biết bao nhiêu quan gia thế tộc nhờ thầy địa lý đi tìm long mạch, để khi chết nằm xuống là con cháu bảy đời sẽ tiếp nối làm vua. Nghe qua thì cũng có lý, nhưng suy gẫm cho cùng thì không có sự vô lý nào bằng. Vì nếu quả thật có long mạch thì tại sao các thầy địa lý không bỏ công đi tìm cho dòng họ mình được làm vua, làm quan hoặc làm bá chủ? Có thể cưỡng lý rằng hồi đó ông bà mình không biết khoa địa lý thì tại sao đến đời mình lại không cải táng? Việc đó có tốn kém là bao? Tóm lại, quan niệm an táng tại địa điểm có long mạch hoặc đắc địa ấy chẳng qua chỉ là vấn đề lý thuyết. Người học Phật hãy quan niệm chính xác và sáng suốt rằng địa điểm an táng nào cũng tốt, miễn là trong kiếp sống chúng ta ăn ở hiền lành, tiến tu giỏi đức, phước huệ trang nghiêm, thì nằm xuống nơi nào, nơi ấy sẽ trở thành đắc địa. Vả lại, Đức Phật dạy: đừng nuối tiếc dĩ vãng, đừng mơ ước tương lai, hãy tích cực hoàn thành nhiệm vụ hiện tại. Sống, hãy làm việc như ích quần sinh, còn chết thì sẽ có người tống táng. Có ai dám để xác chết trong nhà đâu mà khéo lo cho mệt trí. Nghèo thì chôn ở nghĩa trang từ thiện miễn phí, còn hội viên thì mai táng ở nghĩa trang Phật giáo, tín đồ Thiên Chúa thì mai táng ở nghĩa trang Thiên Chúa. Có tiền nhiều thì mai táng tại Mạc Đỉnh Chi, còn Phật tử Nam Tông thì quả táng. Có ai dám chứa chấp cái xác thúi trong nhà? Cũng có trường hợp gia quyến khá giả thì di chuyển thi hài về mai táng nơi miếng đất ông cha, gọi là ân tình sau cùng dành cho người quá cố. Phàm nhân nếu tâm thành niệm Phật thì có thể thành tựu được nguyện ước của mình, chớ chung thì ít khi tội nguyện. Trường hợp Đại Đức A-nan-đà thì tịch diệt đúng địa điểm ngài chọn, đó là do từ tâm muốn tiếp độ thân quyến nội ngoại ở hai bên bờ sông Rohini, nên ngài phát nguyện nhập diệt trên hư không giữa dòng sông. Xá lợi của ngài cũng tự động chia đôi cho hai bên nội ngoại. Đức Phật cũng vậy, ngài đã sinh tại Kapilavastu, xuất gia tại bờ sông Anoma, đắc đạo dưới thọ Bồ Đề, khai đạo tại Banarasi. Rồi chú Du truyền giáo gần khắp Trung Ấn Độ, nhất là các địa phương nằm theo đô vực sông Hằng. Và cuối cùng, Ngài tịch diệt tại Kushinara mới là địa điểm mà Ngài lựa chọn. Theo Kinh Đại Niết Bàn, thì Đại Đức Ananda thắc mắc về địa điểm tịch diệt của Đức Phật mà Đại Đức cho là không xứng đáng. Vì Kushinara chỉ là một tiểu vương quốc ít tiếng tăm, không phồn thịnh và không phải trục giao thông quan trọng như các nước Nagaraja hoặc Savatthi. Đức Phật dạy: Này Ananda, xưa kia Kushinara có tên là Kusarati, một đại vương quốc của vua Chuyển Luân Thánh Vương tên Mahasudassana, tiền thân của Như Lai. Kinh đô này vô cùng sầm uất, dân chúng an cư lạc nghiệp, nước mạnh dân giàu. Còn các lĩnh vực quốc gia như kinh tế, xã hội, quân sự, chính trị đều toàn thiện. Thậm chí đến vàng, bạc, ngọc ngà, trân châu, ngọc quý, ai cần bao nhiêu cứ tự tiện hốt đem về nhà. Không có trộm cướp, sát sanh, tà dâm, rượu chè, cờ bạc. Có nhiều loài chim màu sắc rực rỡ khác nhau, thường hót lên những tiếng hót du dương thanh thoát như những khúc nhạc trời. Cây bạc, lá vàng, trái ngọc, còn ao sen thì toàn bằng bảy báu, mỹ diệu tuyệt vời. Do đó, hôm nay Như Lai chọn Kushinara này để tịch diệt là rất phù hợp, và cũng để kỷ niệm một quốc độ cực lạc của thời xa xưa. Trường hợp của Đức Phật cho chúng ta một ý niệm khái quát về địa điểm biến dịch, bất định từ sinh đến tử. Dù có lựa chọn hay không lựa chọn, có tội nguyện hay không tội nguyện, tất cả đều chứng tỏ rằng địa điểm an nghỉ cuối cùng là bất định. 5. Nơi sanh, tức là cảnh giới chúng sanh phải hiện diện sau khi chết. Theo Phật giáo, cảnh giới có đến 10.000 theo sanh giới, có 10 muôn triệu theo quyền giới, và có vô số theo nguyên giới. Lục đạo là trời, người, súc sanh, Atula, ngạ quỷ, địa ngục. Sáu đường này chia làm hai cảnh: lạc cảnh và khổ cảnh. Lạc cảnh là cảnh trời và cảnh người, khổ cảnh là cảnh giới súc sinh, Atula, ngạ quỷ, địa ngục. Cảnh giới loài người cũng có những điểm dị biệt, chẳng hạn có thượng lưu, trung lưu, hạ lưu, hoặc chia làm bốn hàng: người như súc sanh, người như ngạ quỷ, người như địa ngục, người như tiên. Cõi trời cũng chia làm ba giới: dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Chúng sanh luân hồi trong sáu nẻo từ vô thủy đến giờ. Suốt dòng sanh tử, chúng sanh tạo ra không biết bao nhiêu là nghiệp xấu tốt, để rồi kết quả cũng tùy thuộc nghiệp duyên mà báo ứng. Cái nhân làm duyên cho quả, cái quả trở lại làm duyên cho nhân. Cứ như thế tạo thành một số chuỗi luân hồi vô tận. Mà sự sống chết thì từ thiên thu đã không ngừng tái diễn. Trong cuộc luân hồi, sự sống và cái chết làm duyên cho nhau. Chết nơi này sanh nơi khác. Một chúng sanh có mặt ở một nơi thì cùng lúc cũng có một chúng sanh vắng mặt ở một nơi. Có khi chết rồi sinh lại chỗ cũ cũng có. Thì ra sự sống chết cuối cùng chỉ là sự đắp đổi liên hồi của dòng đời tuôn chảy bất tận. Trong hai cõi sống và chết, sinh linh chỉ là những bóng ma vật vờ trên đường tìm kiếm khát vọng của mình, hay là những đứa con thất thểu giữa bụi đời tham vọng uyển hư. Tất cả thì ra chỉ là sự thay đổi vị trí giữa ngày và đêm, tối và sáng. Cuối cùng ngày và đêm vẫn còn nguyên gì, mà xuân hạ thu đông thì cứ mãi đổi mùa. Ai cũng mong cầu và ước mơ một thiên đường hiện tại hoặc một cực lạc ở tương lai. Nhưng họ quên rằng ở cảnh giới nào cũng là cảnh giới của vô thường, mà còn vô thường là còn khổ não. Và nếu cảnh giới toàn là vô thường, khổ não thì tìm đâu ra cái hữu ngã hằng còn. Hãy cố gắng tu thiền để tâm hồn được an tịnh vắng lặng. Đây không phải là sự an tịnh của người say ngủ, mà là sự an tịnh của người tỉnh thức. Cũng không phải là sự vắng lặng của tịch liêu, mà là sự vắng lặng của những cuồng phong dục dọc, những ngọn lửa quán thù, những tiếng gào thét của dòng thác si mê. Sự an tịnh là thế đó. sự vắng lặng là thế đó. Vì đâu chúng sanh khổ? Theo Phật giáo thì do tham dục, ngục quán thù và thác si mê. Vậy mục đích của chúng sanh là gì? Mục đích của chúng sanh là muốn hết khổ. Đạo Phật đã đáp ứng được điều này bằng phương pháp thiền định để tâm hồn an tịnh và vắng lặng. Một khi tâm hồn đã an tịnh và vắng lặng thì cái nhân của sự khổ đã bị chặn đứng, cái gốc của sự khổ đã bị bứng lên, thì sự khổ lấy đâu mà có? Mục đích đạo Phật chỉ có thế. Nhưng chúng sanh không thấy được cái thực tế đơn giản của đạo Phật, tâm trạng họ hoang mang dao động nên không tìm được đáp số như thực màu nhiệm ấy. Đạo Phật chủ trương tiêu trừ những hoang mang dao động của tâm hồn để cho an tịnh và vắng lặng được lộ hiện. Đạo Phật cũng chủ trương cách mạng tâm linh, giải thoát con người khỏi lửa tham dục, ngục quán thù và thác si mê, để qua thơm giới định huệ được ngát hương khắp cõi. Và từ nơi an tịnh vắng lặng của giới định huệ ấy, hào quang pháp nhãn và ánh sáng đạo quả sẽ bừng rực sáng, soi thấu sáo nẻo luân hồi. Đừng làm lẫn phương tiện và cứu cánh. Sự muốn hết khổ và phương pháp tu chứng là phương tiện, sự hết khổ và sự liễu đạo là cứu cánh. Lên thiên đường hay về cực lạc cũng nhằm mục đích hết khổ. Vậy hãy thực hành pháp môn thiền định để được an tịnh và vắng lặng. Chỉ có người an tịnh và vắng lặng mới thưởng thức trọn vẹn hương vị tuyệt vời của giải thoát. Bởi lẽ người an tịnh và vắng lặng có quyền định đoạt cảnh giới thọ sanh của mình. Còn những kẻ tâm hồn loạn động thì hoàn toàn vô thẩm quyền về tương lai thọ sanh cũng như về lộ trình giải thoát của chính họ. Có một gia đình thương gia, người anh có vợ, người em độc thân. Anh em thương nhau rất mực và cuộc sống thật là tương đắc. Một hôm, người anh hữu sự đi chuyến buôn xa. Sống xa chồng lâu ngày, người vợ trẻ sanh tâm thương em chồng, cầm lòng không được sự cám dỗ của chị dâu. Hai người đưa nhau vào đường tội lỗi. Khi hương yêu nồng đượm, họ quyết trọn đời sống chết có nhau. Nhiều lần chị dâu xúi em chồng thanh toán anh ruột, nhưng người em từ chối, viện cớ không đủ can đảm làm việc đó. Riêng người vợ thì đã có chủ định dứt khoát. Ngày chồng về cũng chính là ngày tình nghĩa vợ chồng sau bao năm hương lửa. Người vợ đã đầu độc chồng ngay trong bữa tiệc tẩy trần. Tội nghiệp người chồng, vì không biết vợ đầu độc nên chết và vẫn còn thương vợ. Do đó, sau khi chết sanh làm con chó trong nhà. Mỗi khi người đàn bà đi đâu thì con chó quấn quýt một bên, cơ hồ như không thể rời xa dù gan tức. Các cậu trai làng trêu chọc và gọi cô ta là thợ săn. Bực mình với lời trêu chọc, cô ta giết con chó. Vì còn thương vợ nên sau khi chết, chó chuyển kiếp làm bò. Và con bò này thật lạ lùng, lúc nào cũng quấn quýt bên người đàn bà, gần như không muốn lìa xa. Các cậu trai làng được dịp ghẹo phá dí dỏm, nào là cô lái bò, có sữa cho tụi này uống chơi, vân vân và vân vân. Mắc cỡ với lời cợt nhã có ẩn ý ấy, cô ta giết chết con bò. Cái nợ thương vợ vẫn còn nặng mang. Bò ta sau khi chết sinh làm con rắn trong nhà. Cứ thỉnh thoảng thấy người đàn bà một mình là lại buông mình từ trên xà nhà rơi xuống, khiến cô ta hết hồn hết vía. Bị cảnh ấy nhiều lần, cô ta đập chết con rắn. Cái dây quan nghiệp trớ trêu thế nào mà sau khi chết con rắn lại đầu thai làm con của chính người đàn bà đã sát hại mình liên tục trong bốn kiếp sống. Nhưng lần này tâm tính và phản ứng của hài nhi hoàn toàn trái ngược, nghĩa là đứa bé chẳng những tuyệt đối không bú sữa mẹ mà còn quyết liệt không cho mẹ ẵm bồng hoặc đụng chạm đến thân thể của mình. Khi đứa bé có trí khôn, trong lúc tâm tình, ông nội mới hỏi cháu tại sao có chuyện lạ đời như vậy. Đứa trẻ nhớ lại chuyện kiếp, bèn thuộc hết những nỗi quan tình máu lệ, những nỗi đau khổ phũ phàng trong cuộc sống luân hồi mà chính mình là nhân chứng. Câu chuyện đau lòng khiến ông nội không cầm được nước mắt. Phần thương cháu sau số kiếp quá long đong, phần kinh cảm cho cảnh luân hồi phiền não, ông bèn rủ áo đi tu. Từ đó đến am thiền, những khách thập phương lui tới thường bắt gặp hai vị sư, một già một trẻ, có khi công quả ướt đẫm mồ hôi để lãng quên mối tình quan nghiệp, có khi ngồi thật lâu nhìn dòng suối chảy để nghiền ngẫm bài học luân hồi. Cái tia quả của luân hồi là thế đó, cái hậu quả đau thương của cảnh giới thọ sanh là thế đó. Thảm trạng này chỉ có thể chấm dứt bằng sự an tịnh và vắng lặng theo đúng phương pháp thiền na của nhà Phật, một phương pháp hoàn toàn nội tâm để phát huy nội lực và vô lậu trí. Sức mạnh tam độc xô đẩy ta vào khổ cảnh và luân hồi, để rồi từ đó vô vàn thống khổ, não phiền đã không ngừng bức bách thân phận con người. Chúng ta hãy đứng lên phấn đấu, dùng sức mạnh tam học loại trừ tam độc, để rồi từ đó muôn ngàn hạnh phúc an lạc sẽ nở rộ như mai vàng giữa mùa xuân ấm. Suy niệm năm điều bất định vừa kể, chúng ta tạm kết luận như sau: mạng sống vốn bấp bênh, thân người luôn bệnh hoạn, thời giờ không ngừng bức bách, nơi chết lại vô chừng, chỗ sanh thì bất định, tất cả vạn hữu đều quyển hư, nơi kia là núi non thành biển, chỗ nọ là mặt đất lung lay, thế giới tam thiên cuối cùng chỉ còn lại cơn gió lốc, thân phận con người so với vũ trụ thì nhỏ hơn hạt cát. Hãy sống thu thúc, giới hạnh và thanh tịnh dù chỉ một ngày, cũng còn cao thượng hơn sống trăm năm mà buông lung, phá giới và vọng động. Nếu cõi ta bà này là một đống rác, thúi hôi, thì con Phật phải là đóa hoa hương sắc. Nếu cõi ta bà là trần đại hồng thủy, thì con Phật phải là đỉnh núi tu di. Đừng tìm cầu thiên đường cực lạc ở ngoài giới, hãy quay về tìm cầu ở nội tâm. Vì hạnh phúc tuyệt vời ở đó, an tịnh ly trần ở đó, và cứu cánh niết bàn ở đó. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trung tâm thực hiện sách nói Diệu Pháp Âm thực hiện với sự diễn đọc của Quy Hồ và Kim Phượng.
Làm sao vui được, đời là bề khổ, ai có hay chăng, sao mãi reo cười. Tâm thân tật bệnh, tưởng đâu còn mãi, một mai hư nát, uổng một kiếp người. Tráng cường đến lúc về chiều mà hóm lưng cao như con cò già theo hát đến sông. Người không tu đạo thuyền không bến về. Thân như lũy thành xây bằng xương cốt, khéo điểm khéo tô mau thịt dối ra. Dẫu có trao chia thân rồi cũng hoại, như cỗ xe vuông mòn mỏi hao. Hỡi kẻ làm nhà nay ta đã gặp, trong kiếp lang thang sinh tử luân hồi, duy mẹ cột kèo đều gãy làm đôi, chỉ ta vô thượng niết bàn.